113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắng rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, chương 6 từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippê, Bartolomeo, Matthêu, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Anh chị em thân mến! Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ rằng, như những khách hành hương người Hy Lạp của 2000 năm trước, con người của thời đại chúng ta, đôi khi không hẳn đã ý thức được, nhưng cũng đang đặt ra cho các tín hữu yêu cầu không chỉ nói về Chúa Giêsu mà còn phải cho thấy người, phải làm cho gương mặt của Đấng Cứu Chuộc sáng ngời lên trên khắp mọi nơi trên trái đất, trước mặt các thế hệ của thiên niên kỷ mới và cách riêng cho giới trẻ của mọi châu lục, vốn là những đối tượng ưu tiên và là chủ thể của công cuộc loan báo tin mừng. Họ cần phải cảm nhận được các Kitô hữu là những người mang lời của Đức Kitô vì người là sự thật, và vì các Kitô hữu cũng nhận ra nơi người ý nghĩa và sự thật cho đời mình. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay và đọc những lời hiệu triệu của Đức Benedicto thứ 16, chúng ta nhận thấy sự hệ trọng của việc tuyển chọn các tông đồ. Đó quả là một hồng ân đặc biệt và lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người. Quả vậy, việc tuyển chọn những người đi làm vườn nho cho Chúa hoàn toàn do ý định và tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người, dù cho con người đó bất toàn. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy ơn gọi không phụ thuộc vào nguồn gốc, tư cách, trình độ văn hóa hay những tài năng riêng của cá nhân. Chúa Giêsu muốn gọi và chọn ai là tùy theo ý người. Chắc chắn khi đi theo Chúa Giêsu, hai môn đệ Simon và Giuđa cũng mong muốn và cố gắng sống trọn vẹn tư cách người môn đệ. Tuy nhiên, cứ nhìn vào các vị khác thì chúng ta cũng biết được đôi chút về tính tình và mong ước của hai ông. Đó là những con người bộc trực, muốn tìm một địa vị xứng đáng hơn khi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn thấy hiện trạng bất toàn đó nơi các môn đệ, nhưng người biết rằng, với thời gian huấn luyện, với ơn Chúa Thánh Thần, thì những con người ấy có thể thay đổi theo hướng tích cực và nhận ra được sứ vụ mà các ông được trao phó. Cũng với sự bộc trực ấy, cũng với những ước vọng ấy, cũng với tình huynh đệ keo sơn ấy, nhưng các ông không còn chỉ mơ ước danh vọng, địa vị tầm thường nữa, mà khát vọng lan rộng biên giới nước trời, khát vọng cho mọi người nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ. Niềm khát vọng ấy rất mãnh liệt, đến độ biến các ông là những con người sợ sóng gió, sợ quyền lực, sợ đủ mọi thứ trên đời, đến chỗ gan dạ tột cùng trong sự làm chứng bằng lòng chết vì Thầy, vì tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con làm bạn hữu thân tình, mời gọi chúng con chia sẻ sứ mạng của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con biết trân trọng tình bạn này. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Simon và Giuđa cho mỗi người trẻ trong chúng con luôn biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đặc biệt, xin cho các linh mục của Chúa luôn biết học nơi Chúa, biết kín múc năng lực từ Chúa bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, hầu mưu ích cho đoàn chiên của Chúa. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Trong mùa chay năm 2014 sắp tới, Giáo triều Roma sẽ tĩnh tâm bên ngoài Vatican. Là một tu sĩ dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco biết rằng tốt nhất không nên tĩnh tâm tại nơi mình sống và làm việc, nên ngài đã quyết định tuần tĩnh tâm mùa chay hàng năm với giáo triều Roma sẽ được tổ chức bên ngoài Roma. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết tuần tĩnh tâm năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14 tháng 3 năm 2014 tại trung tâm hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục dòng thánh Phaolô ở Ariccia, một thị trấn cách Roma hơn 30 km về phía đông nam. Truyền thống tuần tĩnh tâm linh thao của giáo triều có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 vào năm 1925. Trong hơn 35 năm sau đó, tuần tĩnh tâm này luôn diễn ra vào mùa vọng, chứ không phải mùa chay. Năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã rời tuần tĩnh tâm này vào tháng 9 để chuẩn bị cho công đồng Vaticano đệ nhị. Từ năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục ấn định tĩnh tâm vào mùa chay, đồng thời mời thêm các vị giảng thuyết khác ngoài các tu sĩ dòng tên. Theo truyền thống, tuần tĩnh tâm này vẫn được tổ chức tại nhà nguyện Redemptoris Mater trong dinh Tông Tòa, bắt đầu vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay và kết thúc vào sáng thứ bảy sau đó. Tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ ngắn hơn một chút, có lẽ do việc giáo triều phải rời khỏi Vatican. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Đài Phát thanh Công giáo Tây Ban Nha cho biết Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, 4 ngày trước khi mãn nhiệm quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết thư cho các bộ trưởng, chủ tịch và thư ký của tất cả các bộ và hội đồng, cũng như các vị đứng đầu các cơ quan khác trong giáo triều, để thông báo về quyết định của Đức Thánh Cha tĩnh tâm tại Ariccia và đề nghị họ xác nhận việc tham dự trước ngày 30 tháng 11. Cha Benedettini cũng cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã mời Đức ông Angelo De Donatis giảng tĩnh tâm. Ngài là cha sở của một giáo xứ ở trung tâm Roma, đồng thời cũng nổi tiếng là một nhà linh hướng cho các linh mục và các chủng sinh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco suy niệm về ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ sáng ngày 22 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco xác định rằng kẻ tội lỗi rất gần gũi với trái tim Chúa Giêsu, vì người rất gần gũi với những ai cần được chữa lành. Đức Thánh Cha chú trọng vào lòng Chúa xót thương về ba điểm chính là chiêm niệm, gần gũi và quảng đại. Suy niệm về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, mầu nhiệm của Thiên Chúa không thể chỉ hiểu được qua trí tuệ mà thôi, mà còn cần phải chiêm niệm và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, khi trí tuệ muốn giải thích một mầu nhiệm, thì luôn luôn khó khăn. Và đây là điều đã xảy ra trong lịch sử giáo hội. Chiêm niệm, suy tư, lắng động tâm hồn, quỳ gối, cầu nguyện. Chúng ta cần tất cả những điều này để có thể giúp cho chúng ta đi sâu được vào mầu nhiệm này. Đây là việc đầu tiên có thể giúp chúng ta. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích là Thánh Phaolô khẳng định rằng tội lỗi xâm nhập một con người, nhưng con người lại được cứu rỗi. Điều này có nghĩa là có sự gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta. Đức Thánh Cha so sánh hành động của Chúa như một bệnh xá, nơi Chúa Giêsu đến để chữa lành chúng ta. Chính Chúa đã nhập thể để trở thành con người. Đức Thánh Cha nói, một con người phạm tội thì có một người khác đến để chữa lành. Đó là sự gần gũi. Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta bằng một sắc lệnh thay luật lệ. Chúa cứu chúng ta bằng lòng nhân hậu. Chúa cứu chúng ta bằng những cử chỉ yêu thương. Chúa cứu chúng ta bằng chính mạng sống của người. Về lòng quảng đại, Thánh Phaolô nói rằng, khi tội lỗi ngập tràn, thì ân sủng cũng tràn đầy nhiều hơn. Đức Thánh Cha nói, Chúa đến cần chúng ta để chữa lành các vết thương ban cho con người tràn đầy ân sủng và tình yêu. Do lòng quảng đại đó, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu yêu thương những người tội lỗi hơn. Đức Thánh Cha nói thêm, có thể một số người trong chúng ta không muốn nói như vậy, nhưng những ai được gần gũi trong tim Chúa Giêsu nhất chính là những người tội lỗi nhất, vì Chúa luôn luôn tìm kiếm họ. Chúa kêu gọi tất cả mọi người, hãy đến với ta, hãy đến với ta. Và khi họ đòi hỏi được giải thích, Chúa nói, những ai khỏe mạnh không cần thầy thuốc, ta đến để chữa lành, để cứu giúp. Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu, hãy chống lại tội lỗi xấu xa, là không tín thác vào Chúa là đấng yêu thương cái tội lỗi. Cần phải suy niệm về sự chiêm niệm, gần gũi và quảng đại của người. Chúa là Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng, bằng cách ban cho những ân sủng tràn đầy, với lòng nhân hậu triều mến và lòng thương xót vô bờ.
Tin Manila Phi Loạt Tân. Kết thúc hội nghị đầu tiên về Tân Phúc Âm hóa ở châu Á tại Manila Phi Loạt Tân. Như tin đã đưa, hội nghị 3 ngày, hội nghị đầu tiên về Tân Phúc Âm hóa ở châu Á diễn ra tại Phi Loạt Tân từ 16 đến 18 tháng 10 vừa qua tại trường Đại học Thánh Thomas UST Manila, một trường đại học công giáo giáo hoàng cổ kính với hơn 400 năm tuổi do dòng Đa Minh điều hành. Trong thánh lễ khai mạc hội nghị sáng 16 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle kêu gọi các Kitô hữu hãy cứu giáo hội khỏi thói ích kỷ và tư lợi và xây dựng lại giáo hội như Thánh Francisco Assisi đã làm. Tham dự viên hội nghị gồm khoảng 6.000 người công giáo trên khắp châu Á, bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân đến từ khắp nơi tại Phi Loạt Tân, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Brunei, Đài Loan, Miến Điện, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan. Và nhất là có cả một nhóm thành viên 30 đến 40 anh chị em khuyết tật, câm điếc từ nhiều tỉnh thành khác tại Phi Loạt Tân. Đức Hồng Y Tạc Lê minh họa ý tưởng của Ngài bằng hình ảnh những ngôi nhà thờ có tuổi thọ hàng trăm năm vừa bị phá hủy trong trận động đất tại tỉnh Bohol thuộc Phi Loạt Tân trong tuần qua. Ngài nói, thật đau lòng khi thấy các ngôi nhà thờ di sản vẫn được coi như nền tảng đức tin trong hàng trăm năm qua, nay biến thành đống đổ nát. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila nói rằng, Ngài như nghe được thông điệp của Chúa nói với Thánh Francisco, hãy xây dựng giáo hội của Thầy, hãy xây dựng lại giáo hội của Thầy. Ngài đặt câu hỏi rằng, nhưng làm sao chúng ta có thể xây lại giáo hội mà không có Chúa Giêsu là tảng đá gốc? Làm sao chúng ta có thể xây dựng giáo hội mà không có lời ban sự sống của Ngài? Làm sao chúng ta có thể củng cố giáo hội mà không có Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt và biến đổi tất cả chúng ta thành đền thờ sống động? Làm sao chúng ta có thể xây dựng giáo hội nếu không có tình yêu giúp chúng ta ra khỏi tính ích kỷ và tư lợi để yêu mến Thiên Chúa, tha nhân, xã hội và tất cả thụ tạo? Hội nghị 3 ngày này là sự kiện diễn ra trong khuôn khổ năm đức tin và để hưởng ứng lời mời gọi Tân Phúc Âm hóa đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng nhắc đi nhắc lại. Trong thánh lễ bế mạc hôm 18 tháng 10 vừa qua, những người tham dự cũng đã được nghe sứ điệp video chào mừng của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hội nghị. Trong sứ điệp được thu hình trước và được trình chiếu cuối thánh lễ bế mạc hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng và cầu chúc thành công cho hội nghị nhân dịp gần kết thúc năm đức tin. Đức Thánh Cha gọi hội nghị đầu tiên tại Phi Loạt Tân về tái loan báo tin mừng là một món quà quý giá cho năm đức tin và Ngài nói rằng, tôi hy vọng với hội nghị này, anh chị em một lần nữa có thể biết sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong đời sống của mình, yêu mến giáo hội hơn nữa và thông truyền tin mừng cho tất cả mọi người với lòng khiêm tốn và vui tươi. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc mang lòng từ bi của Chúa Cha cho những người nghèo các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi, các bạn trẻ và gia đình. Hãy làm cho thế giới chính trị, xí nghiệp, văn hóa, khoa học kỹ thuật và truyền thông xã hội được biết Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới mọi thụ tạo và mang công lý và hòa bình đến Phi Luật Tân cũng như đại lục châu Á bao la vốn gần gũi với tâm hồn tôi. Được biết, hội nghị nói trên bao gồm nhiều sinh hoạt, từ các bài huấn giáo, các cuộc thảo luận, chia sẻ chứng từ về đức tin, thảo luận nhóm, cũng như nhiều hình thức cầu nguyện phong phú và cử hành phụng vụ chung.
Tin Roma. Giáo hoàng Đại học Đường Thánh Giá giới thiệu tập sách dịp kỷ niệm chân phước giáo hoàng John Paul Đệ Nhị, khai mạc tác vụ Phêrô. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, là ngày kỷ niệm chân phước giáo hoàng John Paul Đệ Nhị, khai mạc triều giáo hoàng, bắt đầu tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma cách đây 35 năm, tức vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm 1978. Ngài được chọn kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma ngày 16 tháng 10 năm 1978. Lúc đó, Đức John Paul Đệ Nhị được 58 tuổi, là vị giáo hoàng người Slavo đầu tiên, và Ngài đã thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma trong vòng 27 năm. Ngài qua đời tối thứ Bảy, áp lễ Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót, tức Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Để ghi nhớ ngày kỷ niệm này, Giáo hoàng Đại học Đường Thánh Giá của Hội Opus Dei đã giới thiệu vào đúng ngày 22 tháng 10 một tập sách có tựa đề Những nhân quyền và các dân tộc trong giáo huấn của Đức John Paul Đệ Nhị, những nguyên tắc căn bản và những viễn tượng tương lai. Các tín hữu ghi nhớ khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, chọn các con thuộc về mẹ, diễn tả lòng sùng kính của Ngài đối với mẹ Maria.
Tin Malaysia. Phán quyết của Tòa án Malaysia rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, Tòa Phúc thẩm Malaysia đã đưa ra phán quyết rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, ngay cả trong tín ngưỡng riêng của người ấy. Phán quyết này đảo ngược một phán quyết của Tòa án cấp dưới hồi năm 2009. Tòa Phúc thẩm nói rằng từ Allah là độc quyền của Hồi giáo, vì nếu không sẽ xảy ra xáo trộn trật tự công. Các Kitô hữu cho rằng họ đã sử dụng từ Allah, từ được du nhập vào ngôn ngữ Mã Lai từ tiếng Ả Rập, để chỉ Thiên Chúa của họ từ nhiều thế kỷ qua. Họ nói rằng phán quyết của tòa án vi phạm quyền của họ. Một phụ nữ Malaysia là Kitô hữu cho biết phán quyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Và một người khác nói rằng, hơn nữa, nếu chúng tôi bị cấm sử dụng từ Allah, thì chúng tôi sẽ phải dịch lại toàn bộ Kinh Thánh. Phán quyết năm 2009 đã gây ra những căng thẳng dẫn đến sự kiện các nhà thờ Công giáo và đền thờ Hồi giáo bị tấn công. Việc này xảy ra sau khi chính phủ nói rằng tờ báo Công giáo The Herald không được sử dụng từ Allah trong phiên bản tiếng Mã Lai để chỉ Thiên Chúa của Kitô giáo. Tờ báo đã nộp đơn kiện và tháng 12 năm 2009, tòa án đã xử cho báo này thắng kiện. Sau đó, đến lượt chính phủ lại kháng án. Trong phiên tòa hôm 14 tháng 10 vừa qua, chánh án Mohamed Abandi Ali đã ủng hộ chính phủ và nói rằng việc sử dụng từ Allah không phải là một phần thiết yếu của đức tin đối với Kitô giáo. Sử dụng từ này sẽ gây ra rối ren trong cộng đồng. Cha Lawrence Andrew, biên tập viên sáng lập tờ The Herald, nói rằng Ngài rất thất vọng và sẽ nộp đơn kháng cáo. Cha nói, đây là một bước thụt lùi trong sự phát triển của luật pháp liên quan đến quyền tự do cơ bản của các tôn giáo thiểu số. Những người ủng hộ tờ báo lập luận rằng, Kinh Thánh bằng tiếng Mã Lai đã sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa của Kitô giáo trước khi Malaysia trở thành một quốc gia liên bang vào năm 1963. Allah là một thuật ngữ của vùng Trung Đông, và ở Indonesia, đó là thuật ngữ được cả Kitô hữu và người Hồi giáo sử dụng. Bạn không thể bỗng dưng nói rằng từ này không phải là thiết yếu. Tiếng Mã Lai là một ngôn ngữ có nhiều từ vay mượn. Allah cũng là một từ vay mượn. Tuy nhiên, một số nhóm Hồi giáo nói rằng việc người Kitô hữu sử dụng từ Allah có thể nhằm khuyến dụ người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo. Abu Bakr, một luật sư đại diện cho chính phủ, đưa ra ý kiến rằng Allah không phải là một từ Mã Lai. Nếu họ nói rằng họ muốn sử dụng một từ Mã Lai, họ nên sử dụng từ Tuhan thay vì Allah. Hàng chục nhà thờ và một số nơi cầu nguyện của Hồi giáo đã bị tấn công và đốt cháy tiếp theo sau quyết định hồi năm 2009, cho thấy phản ứng mạnh mẽ của nhiều người đối với các vấn đề dân tộc và niềm tin ở Malaysia. Theo tường thuật của phóng viên BBC bên ngoài tòa án ở Putrajaya, một số người Malaysia tin rằng đảng cầm quyền Hồi giáo Malaysia đang lợi dụng vụ này để chiếm lòng tin của các cử tri Hồi giáo. Được biết, người Hồi giáo ở Malaysia chiếm hơn 60% dân số quốc gia, tiếp đến là Phật giáo 21%, Kitô giáo 9% và Ấn giáo là 6,4%.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Do Thái và Palestine vào năm 2014. Hệ thống truyền hình Fox của Hoa Kỳ dẫn nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Do Thái vào năm 2014. Đức Thánh Cha đã mau chóng giành được sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng Do Thái trên thế giới vì lập trường của Ngài lên án những hành động bài Do Thái. Những diễn biến ngoại giao giữa Do Thái, Palestine và Vatican trong những tháng gần đây có vẻ nhộn nhịp. Hôm thứ Năm, 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và vị Tổng thống đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Palestine. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cao cấp của Do Thái, mỗi lần có dịp gặp Đức Thánh Cha, đều ngỏ lời mời Ngài viếng thăm Do Thái. Ví dụ Tổng thống Do Thái Shimon Peres khi tham dự lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 3 năm nay đã chính thức ngỏ lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Israel. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết, thể theo lời mời của Tổng thống Abbas và các giới chức Do Thái, Đức Thánh Cha sẽ đến Do Thái và Palestine vào năm 2014. Giới quan sát quốc tế tại Vatican đều cho rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco lần này cũng giống với những chuyến đi của các vị tiền nhiệm là Đức Benedicto thứ 16 và Đức Gioan Paulo đệ nhị. Tất cả đều nhằm ba mục đích. Thứ nhất, thúc đẩy hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Thứ hai, đẩy mạnh công tác hòa giải giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Thứ ba, bác bỏ các hành động bài Do Thái.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Thánh lễ bế mạc năm Đức Tin tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Sáng 19 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn đã hân hoan cử hành thánh lễ bế mạc năm Đức Tin, đồng thời kỷ niệm 10 năm trong cương vị Hồng Y của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã đặc biệt giới thiệu Đức Tổng giáo mục phó Paulo Bùi Văn Đọc với Cộng đoàn Dân Chúa. Thánh lễ do Đức Tân Tổng giáo mục phó chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Giám mục Long Xuyên Du Xe Trần Xuân Tiếu, Đức Giám mục Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp và Đức Tổng Giám mục Givenly, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, cùng rất đông các linh mục. Tham dự thánh lễ có đông đảo đại diện các tu sĩ, giáo dân, ân nhân của Tổng giáo phận, cùng với quý thân nhân của Đức Hồng Y và Đức Tổng Giám mục Phó. vì chưa đi lại được cách mạnh mẽ như trước, Đức Hồng Y đã hiện diện tại ghế tòa của Ngài ở Cung Thánh. Lúc 8 giờ 15, một số đại diện giáo dân, tu sĩ cùng với đoàn đồng tế gồm quý cha trưởng ban mục vụ và quý cha hạt trưởng của Tổng giáo phận, quý cha đại diện giáo phận Mỹ Tho và quý đức cha từ nhà sứ chính tòa tiến ra trước tượng đài Đức Mẹ. Vị chủ tế xông hương tượng Đức Mẹ rồi tất cả cùng tiến vào nhà thờ. Sau khi đoàn đồng tế đã an vị, Đức Giám mục Phụ tá Phêrô thay mặt gia đình Tổng giáo phận chúc mừng và bày tỏ sự kính trọng biết ơn đối với Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn vì những gì Ngài đã làm cho Tổng giáo phận và giáo hội. Với những hoạt động thật tốt đẹp trong tước vị Hồng Y suốt 10 năm qua, Đức Hồng Y Gioan Bautista quả xứng đáng là niềm vinh dự của dân Chúa tại Sài Gòn, như lời nhận định của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống trước đây. Nhận những đóa hoa chúc mừng, Đức Hồng Y đã nói lời cảm ơn rồi trân trọng giới thiệu Đức Tân Tổng Giáo mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc như một niềm vui lớn lao được tặng cho Tổng giáo phận. Tiếp theo, Linh mục trưởng ấn Giuse Đỗ Đình Ánh đọc sắc phong Tổng Giáo mục Phó, rồi lần lượt Đức Hồng Y, Đức Tân Tổng Giáo mục Phó và Linh mục trưởng ấn ký vào văn kiện của sắc phong. Sau khi cha Gioan Bautista Huỳnh Công Minh đại diện gia đình Tổng giáo phận chúc mừng và hứa vâng phục cộng tác, Đức Tổng giám mục Phó đã có những lời cảm ơn đầy khiêm tốn và xúc động. Đức Tân Tổng giám mục Phó Phaolô đã nói như sau: Trọng kính Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đại diện Tòa Thánh và quý Đức Cha. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa. Vì tình Chúa yêu ta quá bội, con xin được tạ ơn Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã thương xót và trao cho con trách vụ Tổng Giám mục Phó, phụ giúp Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Con xin cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, Tổng thư ký của Bộ. Con cảm ơn quý Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Cảm ơn quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách đặc biệt Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã tín nhiệm con và đã đến để hiện diện giữa lòng Tổng giáo phận Sài Gòn. Con xin cảm ơn một cách hết sức đặc biệt Đức Hồng Y Gioan Bautista, vì như Thầy yêu thương, Đức Hồng Y đã yêu thương con, phong chức giám mục cho con, và giờ đây đón nhận con vào Tổng giáo phận Sài Gòn, nơi trước đây con được đào tạo, để con có thể phục vụ như lòng Chúa mong ước. Xin Đức Hồng Y tiếp tục hướng dẫn và giúp đỡ con trong tình yêu của Chúa. Xin cầu chúc Đức Hồng Y được tràn đầy ơn Chúa trong ngày hồng phúc kỷ niệm 10 năm được tôn phong Hồng Y của giáo hội. Con xin cảm ơn Đức Cha Phụ tá Phêrô, quý cha và các thành phần dân Chúa đã sống theo khẩu hiệu của vị chủ chăn khả kính của chúng ta là như Thầy yêu thương, đón nhận con vào Tổng giáo phận. Xin đặc biệt cảm ơn cha Tổng đại diện và ban tổ chức đã thương và lo lắng tối đa cho con trong những ngày vừa qua. Đồng thời, xin cảm ơn cha giám đốc, quý cha giáo sư và các thầy đại chủng viện Thánh Giuse. Xin cảm ơn các dòng tu đang phục vụ trong Tổng giáo phận. Tôi rất ước mong được sự cộng tác và giúp đỡ của các tu sĩ nam nữ. Xin cảm ơn quý ân nhân và thân nhân và tất cả quý khách. Xin cảm ơn phái đoàn quý cha giáo phận Mỹ Tho mà tôi vẫn còn phục vụ một thời gian nữa. Xin cảm ơn mọi người với tất cả lòng quý mến. Con sẽ cố gắng noi gương Chúa Giêsu, nhưng con nhận thấy mình là kẻ có tội, luôn cần đến lòng thương xót và ơn tha tội của Thiên Chúa. Con cũng thấy mình có nhiều giới hạn, cần sự giúp đỡ và nhắc nhở của mọi người. Chưa bao giờ con nhận thấy mình vô tội, nhưng lúc nào con cũng nhận thấy Chúa thương xót và nhậm lời kẻ có tội. Xin mọi người cầu nguyện cho con, để con luôn có tâm tình thống hối, hầu có thể mạnh dạn rao giảng tin mừng ơn tha tội cho mọi người. Xin cho con biết cậy trông vào Chúa là Cha toàn năng, luôn tin vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, để có thể chia sẻ với những đau khổ của con người, đồng thời luôn lạc quan yêu đời vì tin vào tình thương mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, ngài đã nói với họ ngay rằng: "Bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường." Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người, thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiklesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiklesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể, có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được. Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cũng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội Công giáo, hôm nay chúng tôi tiếp tục tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần được giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm. Biết bao người đang mong được tôn trọng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến tâm tư chung của toàn thể giáo hội qua tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba, số 50 đến 51, như sau. Làm sao đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng. Vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, v.v. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực, để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại, hôm nay lẫn ngày mai. Kế đến, chúng ta nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Người Kitô hữu có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên, nhờ đó mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng. Hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 41 rằng giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Qua đó, chúng ta thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa học thuyết xã hội Công giáo với công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội tại Châu Mỹ số 54. Học thuyết xã hội của giáo hội là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề xã hội mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Yêu cầu của các đệ tử, một vị linh sư Ấn Độ đã kể lại kinh nghiệm về các giai đoạn đời tu của ông như sau. Giai đoạn đầu tiên của ta là được Thiên Chúa cầm tay dẫn đến xứ sở của hoạt động. Ta đã ở lại đấy nhiều năm. Tiếp đó, Thiên Chúa đã trở lại và đưa ta đến xứ sở của niềm đau. Tại đây, trái tim của ta đã được thanh tẩy khỏi mọi dính bén với của cải trần thế. Sau đấy, Ngài dẫn ta đến miền đất của cô đơn. Ở đấy, mọi ti tiện nhỏ bé của bản thân ta đều bị thiêu hủy hết, và ta có thể đi vào xứ sở của thinh lặng. Trước mắt ta, màu nhiệm của sự sống và của sự chết đều được tỏ bày. Nghe thế, các môn đệ bèn hỏi, phải chăng Thầy đã đạt tới giai đoạn cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của Thầy? Vị linh sư bình thản trả lời, chưa đâu, một ngày nọ Thiên Chúa đã nói với ta như sau. Lần này ta đưa con vào thâm cung của đền thánh, để con được đi vào cung lòng của ta. Và thế là ta đã đến xứ sở của nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, người Tây Phương thường nói, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Phải chăng niềm hoan lạc, sự vui tươi không là nét cốt yếu trên khuôn mặt của vị thánh? Kinh Thánh đã nói, Thiên Chúa là đấng làm hoan lạc tuổi xuân con. Thiên Chúa làm cho con những hoan lạc, bởi vì Ngài chính là niềm vui. Đi vào cung lòng Thiên Chúa là tìm được nụ cười muôn thuở của niềm hân hoan đó. Nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui, nó còn là một cách thức trong một hoàn cảnh bi đát. Đó là nụ cười của bà Sarah, một nụ cười bật lên giữa cảnh già nua xoan xẻ. Thực tế, khi Thiên Chúa cho bà biết sẽ thụ thai, mặc dầu đã già lão, thì bà Sarah đã bật cười. Thiên Chúa thường khơi dậy những nụ cười như thế. Tư tưởng của Ngài, hành động của Ngài đều là những nghịch lý đối với con người. Là lời của Thiên Chúa, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu cũng là sự nghịch lý nhập thể. Cả cuộc sống, lời rao giảng, nhất là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, là một chuỗi những nghịch lý trước mắt của người đời. Người đời chạy theo tiền của, danh vọng, quyền bính, thì Chúa Giê-xu lại tuyên bố, phúc cho những ai nghèo khó. Người đời thích gây bạo động và hận thù, Chúa Giê-xu lại dạy, phúc cho những ai hiền lành và xây dựng hòa bình. Người đời cho rằng, cái chết là một bất hạnh tột cùng, là tận điểm của cuộc sống, là kết liễu của tất cả. Nhưng Chúa Giê-xu lại dạy, đó là khởi đầu của hạnh phúc, là cửa ngõ đưa tới sự sống lâu dài. Thánh Phao-lô đã diễn tả cái nghịch lý cao vời ấy của Thiên Chúa bằng lời khẳng định sau đây. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì đó lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Những gì người đời cho là điên dại, thì đó chính là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Đấy cũng phải là xác tín của chúng ta. Với niềm xác tín ấy, chúng ta sẽ vượt qua được con đường đầy nghịch lý giữa cuộc sống trần gian này, để đạt tới cung lòng của Thiên Chúa. Và ở đó, chúng ta sẽ gặp được nụ cười muôn thuở, diễn tả niềm hạnh phúc vô biên của Ngài dành sẵn cho chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen.
Tôi đi trong áng mây muộn phiền, bởi yêu thương hân hoan vui rạng rỡ và tình mến hát hoan ca tạ ơn, hiến dâng Ngài như mộ phục tri ân. Dù đời tôi bao gió sương thăng trầm, thời gian qua hay tương lai chiều đón, đời là mãi mãi tin yêu ngợi ca, dâng lên Chúa tri ân trong diệu huyền. Chúa dìu dắt tôi trên đường đi, dù bước đi trong hiểm nguy, Ngài đỡ nâng trong tình thương, xin yêu vui an đừng trường. Chúa là đấng chăn nuôi đời tôi, trên có anh em đời vui, là Chúa nương thân nghỉ ngơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.